Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Với chủ đề sám hối. Sám hối là thầy thường giảng rồi, nhưng mà bữa nay giảng nhân quả trong sám hối chứ không phải là giảng tại sao thầy sám hối. Tại sao thầy sám hối là mình nói rồi, chủ đề nhân quả là mình lấy cái lăng kính nhân quả, mình xét cái vấn đề sám hối. Như vậy chúng ta xét cái mở đời, chúng ta vào cái mở đời. Tất cả những người đệ tử Phật đều hiểu rằng khi chúng ta sinh ra trong cõi đời này, ắt chúng ta mang theo cái nghiệp. Như vậy tất cả chúng ta, chứ không riêng một ai, tất cả chúng sinh đều thọ nghiệp, tất cả chúng sinh đều thọ nghiệp. Như vậy nghiệp này chính là nhân quả tích lũy mà tạo thành. Như vậy thì tất cả chúng sinh đều có cái nghiệp này. Như vậy thì tất cả chúng sinh đều có sự sám hối, hay nói đúng hơn là đều phải sám hối. Tại vì cái nghiệp này là do chúng ta tạo. Chúng ta có mặt ở cõi đời này mà chúng ta không biết. Vì chúng ta không biết cho nên chúng ta là do nghiệp mà sanh ra. Vậy thì tất cả chúng sinh đều thọ nghiệp. Do nghiệp lôi cuốn chúng ta, hay là do nghiệp mà ta có mặt, mà có, do nghiệp mà có ta. Như vậy cái mà chúng ta đang gọi là ta đây thì đó là cái quả của cái nghiệp nó tạo. Còn nếu mà tất cả chứ vì do nguyện mà tái sanh thì các vị đang có khổ. Vậy thì cái thứ ba là tất cả chúng ta đều khổ. Tất cả chúng sinh đều thọ khổ. Do chúng sinh thọ nghiệp cho nên chúng sinh thọ khổ. Từ đó suy ra tất cả chúng ta đều sám hối, đều nên sám hối. Đó là đúng quy luật nhân quả. Mở đề nó là vậy. Mở đề nó chúng ta lấy ba ý. Ý nhất là tất cả chúng ta đều thọ nghiệp. Sanh ra này là vì nghiệp, cho nên do nghiệp mà ta có mặt, hay là do nghiệp mà có ta. Nghiệp là cái trứng, ta là còn nở ra ta. Vậy là nghiệp nó tạo ra ta. Vì vậy tất cả chúng ta đều thọ khổ. Tất cả chúng sinh đều thọ khổ. Sida hay là vì vậy Vì vậy tất cả chúng sinh đều nên sám hối, đó là phù hợp với nhân quả. Rồi bây giờ sám hối như thế nào? Sám hối như thế nào nó mới đúng, còn sám hối như thế nào là sai? Rồi qua phần hay là mã là phần nội dung cần phải sám hối. Hay là mã nội dung sám hối đúng tinh thần nhân quả, sám hối đúng tinh thần nhân quả. Chúng ta rõ biết những cái chủ đề sám hối mà Chư Tôn Đức dạy, rõ ràng sám nó có nhiều yếu tố, sám nó có nhiều yếu tố. Chắc con thỉnh thầy sau khi đáp nhai xong thầy ngồi ở dưới thì lên khỏe hơn. Sám nó có nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là chúng ta hiểu chúng ta sai lầm, hay là chúng ta nhận mình là người sai, có phải không? Sám là mình nhận cái sai hay là nhận cái khuyết điểm. Mà mình nhận cái sai rồi thì ngay chỗ này mình ngăn nó lại, ngăn chặn. Khi mà mình biết sám là mình biết ngăn chặn cái lỗi đó nó không phát sinh nữa. Nghĩa là cái tâm của mình nó có một cái sự sám là nó ngăn lại, cũng y như là thắng lại vậy. Nhận cái sai ở nơi mình rồi ngăn chặn nó lại. Rồi tiếp cái nữa là khi mình biết mình sai rồi thì bây giờ là sao? Mình không làm nữa đúng không? Đã ngăn chặn lại rồi thì không tiếp tục. Mà cái chữ không tiếp tục á, nó lại nằm trong cái chữ hối. Hối là không làm nữa. Như vậy cái sám á, là nó ngăn chặn lại, là nó không tiếp tục ngay trong hiện tại đó. Giả sử như mình đang giết con gà thì mình ngay cái đó mình ngưng lại, mình không giết nữa. Như cái chữ hối á, là từ đó về sau. Còn cái không tiếp tục này là ngay hiện tại. Ngay hiện tại đừng làm nữa. Chứ có người đó là lỡ đụng người ta, chạy xe đụng người ta, biết sai chưa? Biết chưa? Biết rồi. Biết mình đụng vậy mình sai rồi. Nhưng mà có nhiều người nó còn ác ôn nữa, là nó giờ lỡ mà cái kiểu này chắc luôn cả một đời chắc chết. Quay lại cái gì chứ? À là nó đền rồi. Mà cái đó nếu không có ai phát hiện thì không sao, mà có người phát hiện thì này kêu đền. Có khi người ta xử bắt. Lỡ anh đụng là anh biết cái sai của anh thì cái đó nó nhẹ tội đúng không? Đúng quy luật nhân quả. Mà nếu anh cố tình này khác anh nha. Nếu anh lỡ đụng người ta chết, điều đó không có nghĩa là theo pháp luật là không ai muốn đó. Nhưng mà việc thứ hai mà anh quay lại anh đụng ta chết là cái đó là anh cố tình giết người. Như vậy thì ta nhận ra cái sai, vậy thì người biết sám hối nó hơn gấp trăm ngàn lần người không biết sám hối đúng không? Người không biết sám hối mà ngay chỗ đó mà còn cố tình giết người chết luôn, là vậy là nhiều đời nhiều kiếp trong ân hận, trong cái quan gia trái chủ nó trả, mà không phải là trả một đâu, trả mười, trả trăm, trả chưa vừa nữa. Có người nói ủa sao mà tôi tạo cái kiếp trước không biết cái nghiệp gì mà giờ này tôi khổ dữ vậy, tôi bị quán tưởng thử rồi. Có nhiều người mà nó bắn người ta một phát và ta chết rồi, mà nó ráng nó bắn. Rồi có người đâm người ta chết rồi mà chặt thì khúc nữa rồi. Thì theo quý vị nghĩ coi là cái ác của nó tăng hay là nó giảm? Vậy thì cái nghiệp của nó, cái này là không tiếp tục nữa. Ý tôi muốn nói là ngay cái chỗ sáng, chứ tôi chưa nói qua cái phần hối. Hối là từ đó về sau ta sợ hãi, ta luôn luôn nhắc nhở, gặp cái tình huống đó là ta không có phạm nữa. Cái đó là hối. hối lộc không phạm trở lại. Còn cái này sám là nó không tiếp tục nữa, đó là đã sám rồi đó. Rồi tiếp cái nữa. Như vậy cái sám này là ngay cái lúc mình nhận ra cái sai là mình tìm phương pháp. Tìm phương pháp sửa sai hay là chuộc lỗi. Vậy thì cái sám là một cái hình, là một cái con người nó được cài đặt trong cái chữ sám này một cái giá trị nhân quả tốt, hay nói đúng hơn là người có cái tâm sám hối là nó cài đặt trong đây Phật tánh đã nảy mầm. Cho nên khi người ta làm cái sai là người ta nhận ra cái sai đó liền, người ta ngăn chặn nó không cho nó tiếp tục nữa ngay trong hiện tại đó. Nó cái sự kiện nó không lớn hơn, nó có thể nhỏ lại. Vì sao vậy? Vì người ta đang tìm phương pháp để sửa sai hay là chuộc lại cái lỗi đó. Nếu hai người là vợ chồng với nhau mà cãi vã với nhau mà biết mình sai, nhận ra cái lỗi đó, ngăn chặn lại không cãi nữa, này hay không?
Quá hay,
quá tuyệt vời luôn. Người mà biết sám hối là ngay chỗ đó chặn lại không nói nữa. Vì sao? Càng nói nó càng sai. Có người vẫn biết mình sai rồi nói cho nó đã. Bữa nay tôi nói với ông một trận nè, từ lâu rồi tôi nín. Vậy là biết sám hối chưa? Mới đi sám hối về mà bữa nay tôi quất cho ông một trận nè, lâu lắm rồi tôi không nói. Vậy là càng nói càng sai, tôi đâu có khả năng để ngăn chặn. Cái sám này là một khả năng, cái thắng của nó đã ngăn chặn lại, không tiếp tục nữa. Nhưng mà thật sự ra mà ta mà nóng rồi, cái sự không tiếp tục này nó khó hay là nó dễ? Nó khó như lên trời. Một khi mà nóng mà tụi nó ngu không còn tụi nó. Ta nói no mất con, giận mất khôn đó, đúng không? Giận mất khôn nghĩa là nó ngu chứ. Mà nó ngu là nhân quả xấu hay là nhân quả tốt? Xấu. Người nào có khả năng sám, quân tập cho mình một cái khả năng sám để chi? Biết dừng lại đúng lọt, đúng chỗ, đúng lúc. Và ngay chỗ đó ta tìm cái phương pháp để sửa lại liền là quá tuyệt vời. Còn nếu không là tai nạn của nó rất lớn. Tôi nói cái chữ hối, cái đầu chúng ta phân tích nhân quả. Hối. Hối nghĩa là ăn năn. Chữ hối gần gũi nhất chữ nghĩa của nó là ăn năn. Cho nên ta nói mày cứ đứt ăn củ sắn chứ cũng ăn hết nổi rồi. Có nghĩa là gì? Nghĩa là cái tội của mình nó lớn quá, giờ này mình mất ăn năn. Ăn năn có nghĩa là nó, cái sự kiện này nó qua chưa? Nó qua rồi, cho nên người đó mới ăn năn. Cái chữ hối là sau đó, cái chữ sám là ngay lúc đó, còn cái chữ hối là sau đó. À, sau khi mà nó cãi vã nhau xong rồi đó, lúc đó nó mới ăn năn. Cũng như cái cô hồi sáng này, cô lợi cô nói là thằng con cổ nó qua bên bác sĩ, nó xịt thuốc vô lỗ mũi tại vì nó bị viêm mũi, thì bác sĩ xịt cho nó một cái, nó khóc nó la nó chửi quá trời quá đất không. Rồi mẹ nó dẫn nó về, mẹ nó xin lỗi với người ta dẫn nó về. Sau đó nó về nó hết đau, cái hết đau bên cái nó thông bên, còn bên nghẹt lúc này nó xin lỗi mẹ. Hồi sáng con không nghe lời mẹ cho nên con chịu không nổi, cho nên bây giờ nó không có một bên, còn một bên nó không thông. À, nếu mình chịu đựng ngay lúc đó, mình xịt luôn một bên nữa là nó không hay quá nữa. Đằng này nó không chịu đựng nổi, nghĩa là nó cái khả năng sám của nó không có, cho nên nó không nhận ra cái sai của nó không ngăn chặn lại được, nó lại nổi lên, nó chửi luôn cả cái người giúp nó. Sau đó nó mới ăn năn, nghĩa là nó biết hối, nghĩa là nó biết nói sai. Nhưng mà nó biết nói sai là muộn chưa? Muộn mà nó còn biết ăn năn, muộn mà nó còn biết ăn năn. Cho nên cái chữ đó là chữ hối. Hối là ăn năn, mà ta gọi là hối hận, đúng không? Hận. Chữ hối có trước rồi, ở sao nó còn chữ hận? Mỗi lần mình nghĩ tới cái việc đó, mình hận mình chứ không phải là hận người ta. Mình hận mình. Đó. Rồi sao? Rồi bây giờ mình đền, bây giờ mình làm sao để mình chuộc lại? Mà cái chuộc lại này là hành vi rõ ràng, hành động cụ thể để chuộc lỗi. Hối là hành động cụ thể. À, hành động cụ thể để chuộc lại cái lỗi của mình, chuộc tội lỗi. Như vậy cái hành động cụ thể để chuộc lại tội lỗi, để cho thấy người này có ăn năn thật sự hay không. Việc thứ hai là hứa hoặc là thề, hay là trong nhà Phật của mình ít nhất là nguyện bỏ, nguyện bỏ cái xấu ác đó, không, nguyện bỏ cái xấu ác đó để làm được cái việc tốt lành. Có nghĩa là có nhiều người mới làm cái chuyện xấu đó có đầu thời dữ lắm, nhiều ông nhậu xong quýnh vợ xong rồi sau đó vợ mặt cưng bưng, bên vợ kéo qua làm dữ ông thề thốt ông sùm, sau đó quýnh nữa con không có hối không, không thôi, tánh nào tật đấy lặp đi lặp lại hoài không bỏ, à chứ không phải là thề xong là bỏ. Cái chỗ đó là cái Phật tánh là bắt đầu cũng bị chai đi. Nhớ cái chỗ này là nguy hiểm ghê lắm. Nếu xét trên tinh thần nhân quả là cái chỗ này nhân quả nó sâu ghê lắm. Rồi, hứa, thề thốt, nguyện, làm đủ thứ đó, nhưng mà vẫn tái phạm. Rồi, cái cuối cùng của cái hối là gì? Cái này là chuyển hóa. Cuối cùng của cái hối có nghĩa là khả năng chuyển hóa mình, hay mở ngoặc kép gọi là lột xác. Nếu người nào đủ khả năng chuyển hóa một cách rốt ráo, lột xác, người đó Phật tánh đang nở mầm và lên cây. Phật tánh lên cây. Có nhiều người chỉ phạm một lần thôi, từ đó về sau họ không bao giờ phạm lại. Người đó chính xác, lột xác. Họ nguyện bỏ thuốc là không bao giờ lặp lại, nghĩa là dứt luôn. Nhưng mà có người không, bỏ 10 lần hút nhiều hơn. Có người lần trước đánh vợ rồi, xin lỗi, lần sau ông đánh nhiều hơn. Nói như vậy là để cho Phật tử hiểu rõ quy luật nhân quả, nó không nằm ngoài cái việc mà chúng ta đang làm, nhưng mà do chúng ta không hiểu quy luật nhân quả cho chúng ta xem thường nó, thành thử ra là tội nó cứ tăng lên, tội nó cứ tăng lên. Rồi, nghe cái chữ sám hối này thì bôi, thì nói cái gì mà chúng ta cần phải sám hối ở đây? Tại sao chúng ta phải nói đến vấn đề sám hối này? Vì chúng ta có ba nghiệp. Phần mở đề chúng ta có nói là vì chúng ta có ba nghiệp: thân, miệng, ý. Vậy thì do cái thân, cái miệng, cái ý này mà nó tạo ra tất cả tội. Mà đừng có nói nó tạo ra tội chi, tội là cái gì tôi không biết. Hòa thượng nói là tội là chi, mà phước lại là chi, đeo mang chi hai cái gánh nặng như chì, đeo mang chi hai cái danh tự vô nghì. Hai cái đó không có. Tội phước tôi không thấy, nhưng mà giờ tôi thấy khổ hay vui đây này. Tôi thấy con người ta khổ hay con người ta vui, vậy thì cái khổ đó chính là cái tội. Vì sao tạo ra cái khổ? Vì sao tạo ra cái tai nạn? Vì sao tạo ra con người có sự sai khác? Người này hạnh phúc, an vui, sung sướng, đầy đủ, tới đâu cũng được may mắn, tốt đẹp. Còn người kia đi tới đâu cũng bị đủ thứ chuyện. Như vậy thì tất cả những cái đó là tội với phước. Tại sao người kia đi tới đâu xin gì người ta cũng cho? Xin việc làm, có khi xin việc làm bình thường mà người ta còn tạo cho mình một cái công ăn việc làm thật là tuyệt vời nữa. Làm chơi mà ăn thiệt, cái đó gọi là phước. Cho nên người ta vui lắm. Làm cái gì cũng được như ý người ta, cái đó gọi là phước. Còn có nhiều người làm cái gì cũng không được như ý của họ, cái đó gọi là tội. Chứ còn mình nói cái tội ở đâu mà đâu thấy. Cái tội là những gì mà bản thân của mình làm không được như ý của mình, cái đó được gọi là tội của mình. Mình muốn mà không được, cho nên cái tội mình nó nặng quá làm sao được. Vậy thì từ cái thân này nó tạo ra cái gì? Theo quy luật của thập thiện thì cái thân này nó có gì? Sát sanh, đúng không? Rồi trộm cắp, và tà dâm. Như vậy thì cái thân này vốn nó tạo nghiệp, hay là cái ý này sai khiến nó? Cái ý này sai khiến nó, đúng hết không? Đồng ý hết không? Có người gặp, có người không là sao? Người không gặp là không đồng ý hay là không biết? Người không gặp là không biết. À,
tác ý.
Hả?
Tác ý.
Tác ý mới có. Chị hỏi chứ thằng khùng nó có bị này không? Thằng khùng nó có phạm ba cái này không? Có. Người mất trí có phạm ba cái này không? Có luôn. Vậy tại sao nói ý? Do ý là tạo nên. À, tâm không điều khiển được, vậy là do thân này nó tự tạo hay là do ý mới tác ý đó? Vậy là cái này phải đúc bồi. Một là bản thân của cái thân của nó là vốn dĩ nó tạo ra, cho nên ta mới gọi là nhàn tư vi bất thiện, hiểu chưa? Còn cái thân này mà nó mệt mỏi, cái ý này có biểu nó có làm được không? Hả? Hiểu không? Thân này mà ta cài mệt mỏi là có nhiều người là suốt ngày là thân của họ là bầm dập tả tê hết, họ làm từ sáng tới chiều đó. Giờ có biểu họ làm gì phải tạm họ làm nói không?
Chúc mừng.
Tôi để tiền cách tôi quýnh trở lại. Vì quý vị không làm chủ nó cho nên đổ thừa cho tạm ý. Không, cái thằng này nè. Nếu bản thân của mình không biết nhân quả để tu tập thì bản thân nó, chính nó tạo ra. Một con người bình thường, nếu cái thân này nó không phải là trai, nó không phải là gái thì nó còn khổ hơn nữa. Ừ, cái giống trung đó. Nó không phải là giống đực, giống cái mà giống trung đó. Là cái thân này nó hành hạ cái ý. Lúc này nó không phải cái ý hành hạ cái thân đó, mà cái thân hành hạ cái ý. Có những đứa nó nói với ba mẹ nó như này: ba mẹ có phải là con đâu mà ba mẹ biết. Ba mẹ là con đi rồi ba mẹ mới thấy nỗi khổ của nó. À, nói nó cũng không được. Tại vì nó đâu phải ngày đâu phải đêm, nửa ngày nửa đêm con đi ngủ được. Từ chỗ đó mình phải hiểu rõ cái thân này đó là một quy luật của thân, đây là nhân quả của thân. Đừng bao giờ đổ thừa cho ý, thấy không? Đừng đổ thừa cho ý. Nhưng mà ý nó điều khiển cái thân nữa, này là gấp đôi, là hai phần, là hai phần. Như vậy thì trong cái nhân quả về sát sanh, nhân quả về trộm cướp, nhân quả về tà dâm, vậy cái thân này nó còn tạo vô số thứ nữa chứ, có phải không? Chứ đâu phải như đây. Vậy thì cái này là cái căn bản mà trong giới luật dạy cho chúng ta mà. Chứ thật sự ra như đây chưa có bao giờ đủ với cái thân này. Thân này nó còn đủ thứ chuyện à. Như vậy thì bây giờ ta nói về cái thân này, nghiệp của nó, nhân quả của nó. Cho nên ta có cái thân này từ xấu cho đến tốt. Còn cái ý này nè, nó có cái nhân quả logic của nó là từ ngu cho đến trí, đúng không? Cái thân này nó có nhân quả của thân, cho nên nó có từ xấu cho đến tốt. Nhân quả của chúng ta tạo được bao nhiêu thì thân của ta bao nhiêu đó. Có nhiều người cái thân nó đẹp như tiên nga mà nó ngu không còn chỗ chơi, đúng không? Tại vì nhân quả của nào nó chịu chết. À, có người hằng ngày siêng năng lại Phật, cúng dường hoa, làm những việc tốt, cái thân họ làm ngon lắm, nhưng mà cái trí họ không muốn học thế nào, họ không cần học thế nào, cho nên cái thân họ tốt đẹp ghê lắm, đời nào cái thân cũng tốt đẹp lắm, nhưng mà nó ngu vẫn cứ ngu, không? Chứ không phải là chúng ta nói cái nào ra cái đấy. Cho nên là tôi giảng quý vị ráng để ý cái chỗ này. Đừng bao giờ mà tưởng rằng cái ý này nó chỉ đạo, cho nên là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ tạo tác, là chúng ta đọc cái bài đó là hiểu. Cái thằng này quan trọng hơn, trong ba cái này quan trọng hơn, ý quan trọng hơn. Nhưng mà nhân quả của thằng nào thằng đó chịu. À, nó khác anh em. Tôi nói cái động lực này để quý vị thấy cái thân mình làm biếng này. Cái ý nó nói tới giờ là vậy, không phải tới giờ là vậy, lại phải mẹ nó tao ngủ chứ. Tao đang say ngủ, có không? Quý vị nghe cái thân nó nói không? cái cục này nó lì trời, cục này nhớt. À, tôi á, khi tôi tu tôi mới thấy lần này cái cục nhớt nó gắn lên đó. Tôi tu thì cái động lực tu nó nằm ở đây, cho nên ý nó sinh ra bắt mày phải làm gì, bắt phải làm cái, nó cứ giờ nào dạy học. À, còn tới giờ tôi nói mày ráng học biết nữa, cái mắt nó nói giờ tao còn ngủ mày nhắm mày. Tôi nghe hai đứa nó nói chuyện mà tôi mở không nổi nữa, tôi phải ngủ chứ. Vậy là tôi ngủ hay là ý ngủ hay là thân ngủ hay là cái miệng ngủ? Vậy khi cái mắt nó nhắm, cái ý nó không làm việc, miệng vẫn còn làm nhảm. Còn đó. Tôi muốn phân ra để quý vị có một chút xíu thể nhập về chính quý vị, để quý vị đừng bao giờ đổ thừa cho bất cứ thứ nào. Hãy tập luyện cái thân theo đúng quy luật nhân quả của nó. Cái thân này tập luyện để không sát sanh mà mang cái tình thương yêu. Vậy thì cái thân này nó đem cái lòng từ bi đó. Cái thân này nó thích làm việc thiện, việc tốt, việc cứu giúp chúng sanh, chứ nó không muốn làm việc giết hại chúng sanh. Thì cái việc này nó đâu có cái gì mà phải nhận ra cái sai. Còn nếu cái thân này mà nó nhận ra cái sai thì chính nó là bàn tay này tạo ra tội ác, thì bàn tay này đủ khả năng tạo ra phước thiện chứ, đúng không? Thì tại sao mà chúng ta làm không được như vậy? Cái thân này sát sanh có nghĩa là nó yếu lòng từ bi chứ gì. Nó kịp thời ngăn ngại trở lại, ngăn chặn trở lại và phát huy lòng từ bi. Như vậy nếu ta biết sám hối ngay chỗ này, ta nhận ra cái sai, ta ngăn chặn nó trở lại và chúng ta phát huy cái thiện nó ngay chỗ này. À, phát huy cái tốt. Thật sự ra thì từ nhỏ tới lớn, mà hồi nãy tôi nói là tất cả chúng ta đều sinh ra bởi do cái nghiệp nó khiến chúng ta, nó tạo, nó làm một cái đường dẫn, nó dẫn chúng ta ra trên con đường tái sanh. Nhưng do cái thân này nó làm biết, cho nên khi phát huy cái tốt rồi nó làm đến đó. Mà hầu đó nó làm ác, nó làm mạnh. Đến khi nó làm thiện thì nó lại làm ít. Có không? Đến lúc mà nó tu nó biết làm lành thì nó làm ít, mà lúc mà nó chưa biết tu nó làm ác, nó lại làm nhiều. À, cho nên cái động lực cái thân này thì chúng ta phải phát huy làm sao để cho cái thân này nó phát triển một cách tốt trên vấn đề tu tập, hành động cụ thể, đừng bao giờ để cho nó lười biếng. Cho nên cái việc tụng kinh, lại Phật, niệm Phật, trì chú, kinh hành, những cái vấn đề đó là những cái vấn đề mà người ta phải đấu tranh dữ lắm, người ta phát huy dữ lắm, người ta mới làm được. Vì sao vậy? Vì người ta không muốn để cho cái thân này nó lười ra. Cái thân này nó lười ra để nó tạo tội ác. Chính nó tạo tội cho nên nó phải chuộc tội. Cái thứ hai, trộm cướp có nghĩa là do tâm tham mà làm ra cái gì? Không phải đâu. Có nhiều người là không phải tham để chi hết, nhưng mà đó là một quán tính, một tập khí, một cái nghiệp của thân thấy nó muốn chưa? Một cái tập khí của cái thân. Ý tôi nói sát sanh này, cái tập khí của mình là thấy nó muốn giết, chứ không phải là nó có tác hại gì với mình. Nếu đem phân tích nó không có tác hại gì với mình, nhưng mà thấy nó là muốn giết. Tại vì cái nghiệp trước sát sanh của thân. Có những đứa nó bệnh thần kinh, nó không biết gì hết, nhưng mà nó vẫn cứ muốn giết con này con kia. Nó không có tâm tử. Nó có tâm sát mà nó không có tâm từ, đúng không? Quý vị có thấy không? Hay những đứa mà nó bị thần kinh không? Nó bị bại não, khả năng não của nó không phát triển được, nhưng mà khả năng giết hại của nó lớn hay nhỏ? Rất lớn. Khả năng giết hại của nó lớn. Vì nó không hiểu. Mà nó không hiểu thì ý nó không làm việc. Mà ý nó không làm việc thì cái thân nó chỉ còn tạo tội nữa thôi, nó không có tạo phước. Từ đó cái tâm tham của nó không phải là ý nó điều khiển, nhưng mà cái tham đó của cái thân nó tự tạo ra, cho nên là nó cứ như thế mà làm. Thì tôi thiết nghĩ rằng để nó không tiếp tục nữa thì không có. Những đứa đó coi chừng cái này nó còn mạnh nữa, có khi nó không hiểu nó luôn, mà nó lộ liễu, người ta cảm thấy là cha mẹ phải đóng cửa bỏ nó trong phòng, không dám cho nó ra tiếp khách. Vì sao vậy? Vì sợ rằng nó, cha mẹ nó không biết chạy đi đâu đi trốn. À, có những lúc ta phải hiểu như vậy rồi. Vì những cái đứa mà nó không còn cái trí này nữa, cái thân của nó không tự thân vận động, cho nên cái thân của nó tạo ra những cái nghiệp chứ, thì bản thân nó không có khả năng mà dừng lại, nó vẫn cứ tiếp tục. Cho nên cái về phần thân thôi thì tôi thấy rằng là nó nặng nề lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Những cái mà chúng ta muốn kiềm chế trở lại thì do máu nó lên, thân nó tạo ra máu, khi nó nóng máu nó lên, mà do nó tức quá máu nó lên, mà có đứa nó lại nặng, cái bệnh nó nặng nề hơn, nặng nề hơn. Vậy thì cái thân này nó có phải là do nghiệp chướng tạo ra một cái thân có máu lạnh, mỗi lần nó giận lên là nó run tái mét rồi nó xỉu. Có đứa nó giận lên là nó muốn ăn tươi nuốt sống người ta, đúng không? Vậy thì có phải là cái thân này nó tạo ra cái nghiệp đó không? À, nhớ cho rõ nghe, cái thân này nó kết hợp với ý nó tạo nên cái nghiệp đó, chứ không phải là cái nghiệp của ý không. Có nhiều lúc mình muốn giận dữ lắm, tu rồi muốn giận dữ lắm mà giận không được. Có nhiều người tu vẫn giận được, vì cái thân nghiệp này nó lớn hơn và nó phải trả cái nghiệp sát sanh của nó. Cho nên đó, đó máu nó lên ở nơi ở tù đi chơi, kiềm chế không được, ngay trong hiện tại không có khả năng kiềm chế. Rồi bây giờ là để chúng ta có một phương pháp để sửa sai, để chuộc lỗi, thì thân này có phương pháp để sửa sai chuộc lỗi hay không? Đây, cái này mới gọi là có tu hay không tu, và có kiềm chế được hay không kiềm chế được, và khả năng kiềm chế của nó là lớn hay nhỏ mà không. Như vậy hạnh phúc nó cũng tương ưng với khả năng kiềm chế. Đây là tinh thần nhân quả, là sám hối đúng tinh thần nhân quả. Như vậy thì tôi bôi cái khúc trên và tôi muốn viết lại cái câu của cái thân. Như vậy thì người nào mà tập luyện cái thân của mình để đủ khả năng làm chủ cái thân và có khả năng kiềm chế nó, để ta đạt được cái nhân quả tốt và xem như là ta biết sám hối về thân. Vậy là thân này nó tạo nghiệp. Ta tu thân là tập luyện. Ta tu thân là ta tập luyện để cái thân này, ta tập luyện để thân đủ cái khả năng, để cái thân chúng ta đủ cái khả năng kiềm chế trước cái thân, đủ khả năng kiềm chế, ta khống chế cái thân của chúng ta, khống chế, chuyển hóa. Và cuối cùng là ta làm chủ nó. Chuyển hóa nghĩa là gì? Ta kiềm chế nó, ta mượn một cái khác, ta làm để cho nó quên. Cho nên có nhiều người đang giận, mà giận là chửi quen à. Cho nên giờ mỗi lần giận chạy đi tụng kinh, hoặc là đi lại Phật, hoặc đi làm một cái gì đó, mượn cái này để chuyển tải cái cục kia vô cái chỗ này. Cho nên cái đó gọi là chuyển hóa. Và đến một lúc nào đó mình làm chủ nó rồi, mình trở lại vị trí đó. Vì vậy cái thân này chúng ta nên tập luyện cho nó. Cái khả năng tập luyện là cái điều tốt nhất. Ai mà thường ngồi thiền, hôm đó tôi có nói thì có một vị thầy, tự xem như là một vị thầy chỉ cho tôi cái cách ngồi. Thì hầu đó tôi đi dạy thôi, thì thầy ông có chỉ, ông nói Hiền Xuân ngồi thiền sao con. Con nói thì con cũng ít ngồi lắm thầy, vì con đi giảng dạy rồi con lo đi học. Thường khi con ngồi là để cho con quán chiếu là một ngày con đã làm gì và ngày mai bắt đầu con làm gì. Có nghĩa là con ngồi con chỉ đủ khả năng quán chiếu một ngày của con, rồi con khởi lòng từ bi đến tất cả chúng sinh còn đang đau khổ, con quán chiếu đông tây nam bắc, rồi bốn phương là tám hướng và phương trên phương dưới nữa đủ 10 phương, nghĩ tới chúng sinh con khởi lòng từ bi, rồi con phát tâm tu học để có trí tuệ để độ cho những chúng sinh còn đang khổ não, rồi con nghĩ tới ngày mai con làm gì, sau đó đủ nửa tiếng, một tiếng hồ con nghĩ. Có khi ngày con ít làm quá cho nên con quán ít quá cho nên cái con nghĩ, rồi con mệt con nghỉ sớm, khỏe con ngồi thiền nhiều chút. Ông nói vậy thì ngồi sao? Cái con nói thì con cũng ngồi giống như Phật vậy đó, ở khỏe hở mà không khỏe thì con ngồi kiết già, mà không bớt thì con ngồi bát già. Ông nói thôi ngồi chùm hổm được không? Quý vị hiểu ngồi thiền hiểu ngồi chùm hổm. Ngồi chùm hổm nghĩa là ngồi trên hai cái 21 chân. Ngồi chùm hổm là ngồi trên 10 ngón chân. mà đằng này thầy đó ông chỉ tôi ngồi chờ mở là ngồi trên cái gốc chứ. À, quý vị dám ngồi thiền trên cái gót chân, có nghĩa là ngồi trên cái gót chân của mình, nghĩa là cái gót chân của mình nó chống ngay chỗ cái hậu môn, cái gót nó chống ngay cái hậu môn và ngồi đó, có nghĩa là nó bế tinh. Thế là ông luyện tinh khí thần. À, bế tinh thì sanh thần. À, tôi chỉ nói sơ vậy, nếu ai có nghiên cứu thì sẽ biết, còn không nghiên cứu bỏ qua. Cái thân này phải biết cách luyện tập nó, vì biết cách luyện tập nó thì cái thân này đủ khả năng làm hết tất cả mọi thứ, vì thân nó có thần thông. À, nếu thân chúng ta tập luyện đến một lúc nào đó thân chúng ta nó không còn nữa, nghĩa là nó đủ khả năng chuyển hóa thành khí. À, như vậy thì thân nghiệp do tập luyện có phương pháp đủ khả năng, người ta không ăn 100 ngày, có nhiều người vẫn không ăn, vì khoa học đã chứng minh có một vị lấy năng lượng mặt trời để nuôi sống mình không hề ăn uống. À, vậy thì người đó vẫn muốn tồn tại, muốn sống bao nhiêu sống, nếu còn mặt trời người đó còn sống, tại vì người ta chỉ lấy năng lượng mặt trời để sống thôi. Như vậy thì cái khả năng thân nghiệp này lớn hay nhỏ? À, Đức Thế Tôn đã nói rằng khi ta đã chứng được vô sanh rồi thì khả năng của ta muốn chết thì chết, không sống nữa. Đó nè. Như vậy thì cái thân này lúc này nó thành tựu hay ý này thành tựu? Cái thân thành tựu chứ. Thấy không? Cho nên đừng có bao giờ mà quan trọng quá cái ý rồi để rồi bỏ quên cái việc tập luyện cái thân. Nếu ta không tập luyện cái thân này theo quy luật nhân quả của nó là ai mà lớn tuổi chừng nào thì coi chừng là tất cả các cơ xương từ từ nó cứng, các cái sụn từ từ nó cứng nếu ta không sinh hoạt nữa. Ngày xưa ông bà tổ tiên chúng ta làm nghề nông, tối ngày tay lắm trên bùn, ít bệnh lắm. Sau đó phát triển lên rồi thì bắt đầu bệnh viện cấp nhiều lên nữa để chi vậy? Để chữa cái gốc, cái ngọn của bệnh. Còn cái gốc bệnh là nếu tất cả ở đây mà đi làm ruộng hết thì bệnh ít lắm, bệnh viện nhiệt bớt đi, bác sĩ cũng nghỉ đi làm ruộng với tôi. Tại vì bác sĩ cũng bệnh mà, bác sĩ cũng bệnh dữ lắm á. Tại nó làm gì đâu không bệnh. À, tối ngày những cái hoạt động của ta rất là ít thì chúng ta sẽ bệnh rất là nhiều. Cho nên hoạt động là một liều thuốc rất là lớn. Vậy thì tập luyện đó là một liều thuốc rất lớn. Được chưa? À, mình không có tập luyện gì ráng lo lại học. Rồi xong, cái thân tạm bỏ nó đó đi để hết giờ. Bây giờ tôi nói tới cái miệng. Cái miệng chúng ta tạo nghiệp nhiều hay ít? Trong thập giới thì cái miệng nó tới mấy giới lận?
Bốn
giới lận. Nói dối, nói thêm bớt. À, rồi nói đôi chiều, đâm thọt. Rồi nói hung ác. Đây, bây giờ nếu mà nói cái nghiệp của miệng nhiêu đây nó chưa đủ đâu, nó còn nhiều nữa, nhưng mà tạm gọi nó nhiêu đây. Nói dối là nói không đúng sự thật, nhưng mà nếu mà nói không đúng sự thật đó thì theo quy luật nhân quả đó, không đúng sự thật đó có hai. Một là không đúng sự thật nhưng mà có ích hay là có hại. À, trong cái có ích đó, trong cái có ích đó, nó còn có hai thứ nữa. Trong có hại nó cũng có hai thứ nữa. Nó cứ xé ra vậy. Trong cái có ích là có ích cho ta hay là có ích cho người, hay là có ích cho cả người lẫn ta. Cái này nó khác. Như vậy nói dối, mà nói dối có ích, mà nói dối có ích cho ta thôi đó, thì cái này nó tạo thành tội. Nói dối mà nó có ích cho mình, mà có hại cho ta thì tạo thành tội. Nhưng mà nói có ích cho mọi người thì tạo thành phước. Còn nếu mà nói có ích cả ta lẫn người thì này tuyệt vời rồi. Thấy không? Nó có khác lại nha. Nếu ta chỉ nói có ích cho ta thôi đó, thì tạo thành tội. Nói chết cho người thôi đó, thì tạo thành phước. Nhưng mà này có hại cho ta, tại vì cái đó là nói dối. Đấy không? Nhưng mà nói dối mà nó có lợi cho ta, có lợi cho người thì cái này là tuyệt vời. Vậy Đức Kitô mượn phương tiện, Ngài cũng sẽ nói lợi ích, tự giác và giác tha. Vậy thì cái đó là phương tiện tuyệt vời. À, vậy đúng theo quy luật nhân quả. Bây giờ tôi nói, tôi là giảng sư, tôi nói, tôi là giảng sư, tôi mượn cái miệng để tôi đi nói, mà tôi biết 49 năm Đức Phật chỉ dùng phương tiện thôi, vậy chữ phương tiện là sai hay là đúng? Phương tiện để chỉ cứu cánh thì phương tiện là sai, mà cứu cánh mới là đúng. Chứ còn nói mà phương tiện là đúng là sao, đừng gọi là phương tiện. À, vậy thì cái phương tiện là sai, Đức Thế Tôn dùng phương tiện, à, mà phương tiện là sai. Cho nên giờ có người hỏi chị, cho thầy là giảng sư, thầy có cúng sao không? Tôi nói phương tiện. Tôi đâu có nói sai hay đúng. Nó hỏi tôi sai hay đúng, nhưng mà tôi lại trả lời phương tiện. Tôi mượn phương tiện để đi đến cứu cánh. Vì nếu tôi không cúng sao thì những người mê tín không đến. Mà những người mê tín không đến thì làm sao tôi độ họ? À, mà cái chùa mà cúng sao á, mà khỏi cần dùng phương tiện á, là làm sai mà người ta phái. Vì sao vậy? Chùa đó cúng kỹ. Đội sớm rồi ràng mà đọc thẳng tên rồi. Thấy không? Rồi cúng xong về, à, cúng xong ăn xong về, vậy tốt, khỏe, đừng nói gì hết, mệt, tôi không có thời gian. Vậy thì cái kia người ta không dùng phương tiện hỏi họ sai hay đúng, mà nói tôi làm sai nhưng mà vì lợi ích cho người khác. Cái vị kia ta trả lời đúng như vậy, ta nói là tôi làm sai nhưng vì lợi ích cho người khác chứ không phải lợi ích cho tôi. Không phải lợi ích cho tôi nhưng mà vì lợi ích cho người khác. Đây là tôi muốn làm lợi ích cho người khác, dầu rằng trong cái bài đó tôi cúng cho họ xong họ về, nhưng ít ra họ cũng nghe được tôi niệm một câu Phật. Vậy là tôi vì lợi ích cho người khác, chứ tất cả những người đó tôi không nói họ nghe đâu. Ông chỉ cần lên nói họ bỏ gì hết. Vậy thì vì lợi ích cho người khác mà tôi làm, vậy trong đó có lợi cho tôi không? Có đúng không? À, vậy thì tôi tùy. Vậy thì người đó không nói không sai, nhưng mà ông vẫn đang dùng phương tiện đó chứ. Thấy không? Cho nên chúng ta hiểu cho rõ nè. Rồi bây giờ giả sử như tôi thuyết pháp cho quý vị nghe, nhưng mà tôi, nếu tôi chỉ là vì lợi cho tôi nói sai để quý vị cúng dường cho tôi, thì cái này là tôi không còn chỗ để tôi đầu thai nữa. Đúng không? Tại vì nếu mà tôi là tôi vì lợi ích của tôi á, vậy thì lợi ích của tôi là gì? Tôi là người không giác ngộ thì tôi mới nghĩ tới cái chùa, tôi mới nghĩ tới tài sản của tôi chứ. Còn tôi chết rồi thì cái đó có phải là của tôi hay không? Bây giờ tôi chết thì tất cả những cái mà quý vị cúng dường cho tôi, nó có phải là của tôi không? Không. Vậy thì tôi sai chứ vậy? Chỉ có người không giác ngộ mới ngu cỡ đó. Thấy không? Vậy thì cái người giác ngộ, tôi muốn đem giáo pháp của Như Lai truyền bá cho tất cả mọi người hiểu được cái điều đó. Vậy thì nếu quý vị cúng dường cho tôi càng nhiều thì tôi làm càng lớn. Tôi làm nhiều việc tại vì quý vị cúng dường cho tôi mà. Nếu mà tôi không phải là ruộng phước điền, không phải là ruộng tốt thì quý vị đâu có cúng. Mà quý vị cúng dường cho tôi, vậy là ruộng đó ruộng tốt cái gì? Vậy là tôi phải lên cây trái hoa quả trên cái đám ruộng đó chứ. Chứ không lẽ cúng dường xong mất hết trời. Vậy người nào được cúng dường nhiều tưởng là mình phước báo nhiều, ai dè bữa hôm đó tôi có nói rồi phải không? À, cái này mình nhắc lại chứ để không quên. Nhiều người Phật tử là quên rồi, bắt đầu nghĩ là mình cúng dường cho thầy, thầy làm gì ta? À, bây giờ cái pháp cúng dường, tất cả những người Phật tử cúng dường có nghĩa là chư tăng chư ni là ruộng phước điền chứ gì? Chư tăng ni là ruộng phước. Vậy thì cái ruộng phước này á, mà chúng ta gieo trồng á, thì cái hạt giống nó lên là gì? Bồ đề. Tất cả những người mà được xem như là hàng thích tử đệ tử của Như Lai đều là ruộng phước điền hết. Vậy là ruộng phước, là phước điền là ruộng phước. Vậy thì để người ta gieo trồng hạt giống bồ đề. Như vậy thì trong đây nếu người nào không có làm việc Phật sự, không làm việc Phật sự, thì cái này nó sẽ trở thành ma sự đúng không? Nhiều vị chết để lại tiền bạc, bắt đầu gia đình giành lộn với lại đệ tử. Thì tất cả những cái đó để lại quả hay phước? Quả.
Để lại quả chứ đâu để lại phước. Vì tất cả mọi thứ nếu mà chúng ta làm việc Phật sự, nhiều thầy cô đều thiếu nợ. Đúng không? Vậy thì cái này có phải nghiệp của quý thầy quý cô? Có phải nghiệp không? Nếu như mà nhiều người làm nó dư ra, mà hở mà nó dư ra, thì quý vị thấy cái việc dư ra này là cái nỗi nguy không? Thấy chưa? Tôi dùng cái lời nói để tôi vận động quý vị. Vậy thì cái lời nói này có đúng chánh pháp hay không? Cái lời nói này nó đúng chánh pháp hay không là nó phù hợp với cái việc Phật sự mà mình làm hay không? Phật sự đồng ý không? Mà nếu tất cả những việc Phật sự đó mà nó phù hợp thì điều đó là phước, mà nó không phù hợp thì điều đó là nguy hiểm. Đó. Ngay cái chỗ đó mà tôi muốn nói rằng có nhiều người vẫn làm cái việc là đi vận động Phật tử chỗ này chỗ kia, rồi bắt đầu mang tiếng mang tay đủ thứ. Tôi nói ủa, người giác ngộ đâu làm chuyện đó. Vậy thì đặt một câu hỏi, người đó vận động để làm gì? Người đó còn tiền ra để làm gì? Mà có tiền là nguy hiểm hay không nguy hiểm? Ngày xưa Đức Phật đi cấp tịch, thấy cái túi vàng Đức Phật né ra. Ngài đang hỏi và Đức Thế Tôn, tại sao đường đó Ngài không đi mà Ngài né chỗ khác? Đức Thế Tôn nói ở đó nguy hiểm. Thấy cái bị vàng mà nguy hiểm. Sau khi Đức Thế Tôn đi rồi, mấy ông bà la môn tới cũng lụm cũng mắng, thích tử Hồ Đàm. Bốn ông lụm trong về, cắt một ông đem cục vàng ra bán, mua đủ thịt về nhậu. Ba ông ở nhà suy tính, giờ này nếu như này mình chia cho nó thì những người còn ít, cho nên nó vừa về gõ cho nó chết. Ba người chia, ba người chia cho nó nhiều. Thằng kia nó tính là nó đi mua rượu thịt về thì bây giờ bỏ thuốc độc vô đó để về cho mấy kia ăn chết mình hưởng hết. Về mấy kia chưa gặp là gõ này chết rồi. Mà gõ này chết thì nó đem vô nó ăn, còn ăn nhậu lên đình lát chết hết. Đức Phật đó nó đọc ngay chỗ đó. Vậy thì lòng tham con người do con người giả dối bên trong, cho nên con người đâu có sự thật. Vậy thì cái đó không gọi là phương tiện để đi đến cứu cánh được, đúng không? Như vậy thì tất cả những cái này đều gọi là phương tiện hết, đúng không? Tất cả những cái này đều là gọi là phương tiện hết. Vậy mà nếu như tôi dùng phương tiện đi giảng dạy cho quý vị, vậy tôi mượn phương tiện này tôi tăng trưởng trí tuệ hay tôi mất trí tuệ? Cái đó gọi là quần pháp, đó là quần pháp vi gia dụ. Gia tài của người đệ tử Phật là quần pháp. Quần pháp vi gia dụ, cái gia tài của người tu chỉ là quần pháp đó. Cho nên tôi nói là tôi mượn quý vị, tôi mượn quý vị để tôi thuyết pháp. Vì tôi không có quý vị tôi thuyết cho ai, không lẽ tôi ra về tôi tin quả là người ta nói tôi bị ấy khùng. Quần pháp vi gia dụ, quần pháp vi là đó, gia là gia tài á, vụ là nghĩa vụ, vụ là nghĩa vụ. Nó vừa là gia tài của tôi mà nó vừa là nghĩa vụ của tôi. Lợi sanh vi bổn hoài, lợi sanh vi bổn hoài. Bổn là bản gì cũng được. Hoài này là hoài bảo, bản này là bổn, là gốc. Cái lợi sanh là cái gốc của người tu, là cái bản hoài của người xuất trần thượng sĩ, là của người giải thoát. Người giải thoát luôn ôm một cái hoài bảo là đi con đường giải thoát. Mà con đường giải thoát là gì? Cho nên là nếu như mà một người đệ tử Phật mà không biết quần pháp là bỏ đi sự nghiệp của mình. Đó là sự nghiệp. Cho nên là nếu như mà tôi mượn cái lời nói này để tôi làm sai thì cuộc đời này là tôi đâu có hiểu gì giáo pháp. Tôi không hiểu gì hết. Vì sao vậy? Vì tôi mang cái nợ đi nữa. Còn Còn đối với tôi thì ai nói gì nói, ai nói đúng tôi cũng cười, ai nói sai tôi cũng cười, mắc mớ gì cái gì. Tự nhiên ta có quyền ta nói, người ta có quyền người ta suy nghĩ, người ta có quyền tạo nghiệp ở nơi miệng của họ. Còn mình hãy tạo nghiệp nơi miệng của mình, cớ gì mình phải nói chuyện xấu tốt của họ làm chi? Đồng ý không Phật tử? Đồng ý cho ra nó coi. Đừng có nghe cái chuyện này nó dữ lắm. Nhân quả trong việc sáng nói nhiều mà nhiều chuyện cũng nhiều. Còn không?
Còn nhiều.
Còn vậy mà có người nhiều chuyện vẫn không đi học cũng chết. Đi học bớt nhiều chuyện. Tôi chắc luôn. Người nào đi học với tôi là tôi biết chắc là từ từ bớt nhiều chuyện, từ từ thôi. Bây giờ vẫn còn. Nhưng phải từ từ mới bớt chứ. Tại vì học hiểu rồi thì bớt, còn chưa hiểu thì nhiều chuyện chứ. À, vậy thì à, đó, có nghĩa là thêm một miếng, bớt một miếng. Thêm một miếng bớt. Ở trong cái lời thứ hai này nó phải có thêm bớt. Vậy thì nếu mà tôi bây giờ tôi tán thán Đức Phật mà tôi nói thêm về Đức Phật nữa thì nó có dư không quý vị? Dư không? Nếu tôi nói chỉ cần đúng về Đức Phật thôi, tôi nói đúng về Phật thôi, vì Đức Phật còn gì nữa, đúng chánh pháp thì còn gì nữa, phải nói tiên chi. Tôi có phải nói Đức Phật đạo Phật nó linh nghiệm chỗ này chỗ kia nữa, nói để gì, để cho ta cười cho chán. Đạo Phật nó linh không còn chỗ linh nữa. Nãy giờ mình đi nói Phật pháp nó linh chỗ này linh chỗ kia, đó là mình đang phỉ báng Phật, chứ không phải là mình đang tán thán Phật. Đức Phật là một cái con người chân pháp là tuyệt vời, là muốn sống sống muốn chết chứ. Vậy mà giờ này mình đi kiếm mấy cái điều linh thiêng mình nấu trầm không? Muốn thèm chết không? Ai mà tu hành đúng chân pháp, đúng theo đạo Phật thì sự linh thiêng này là sự tuyệt đối. Linh thiêng đến lúc không còn chỗ linh nữa. Còn bây giờ thì tùy khả năng của mình tu mà cái mức độ này để mình cảm nhận được là nó kỳ diệu đến cỡ nào, đúng không? Giờ này mình đem bắt chuyện lương duyên đó mình nói toàn là nói cái đó là cái thiên nó bớt làm cho chánh pháp đi suy đồi. Cái đó là tôi nói đúng tinh thần nhân quả. Còn nếu tôi nói sai tôi chịu trách nhiệm với lời nói của tôi. Tự nhiên cái đem cái điều màu nhiễm thiên bớt để làm gì, nhưng mà cái đó để khuyến khích Phật tử, người này nói với người kia chưa tôi thấy ngon lắm, vậy là được rồi, hiểu không? Còn bây giờ mà mình nói để cho mọi người cảm thấy là cái đó nó linh thiêng. Giả sử như tôi nói là cầu Quan Âm Bồ Tát để được linh thiêng đi. Vậy thì quý vị đang làm cho Quan Âm Bồ Tát xuống cái cấp độ của vị Bồ Tát, nó trở thành vị thần nè. Đúng không? À, trở thành vị thần rồi, trở thành mấy cái dông rồi. Bồ Tát Quan Thế Âm thì quá tuyệt vời rồi, khỏi cần phải nói nữa. Bây giờ ta nói cái mọi người ta lợi cái tượng ta cầu. Ta cầu cái này, ta cầu kia, cầu cái nọ, có thì không được thì không nói thì sao. Mà mấy người ta tham lam, ta cầu không đúng nhân quả của họ thì bắt đầu họ phỉ báng, đúng không? Vậy thì mình đang làm cho Quan Âm Bồ Tát mất cái ngôi vị Bồ Tát của Ngài đi. Nó trở thành một vị thần linh thấp bé. Thì tôi muốn nói như vậy là để quý Phật tử hiểu rõ nhân quả trong Đạo Phật. Để quý vị biết rằng ta cầu mà nếu ta không có nhân ta được kết quả đâu. Rõ ràng là không rồi. Thì đâu phải ai cũng cầu là được đâu. Vậy thì cái người tu mà đúng nhân quả đàng hoàng thì tôi ta khỏi cần nói thêm nói bớt. Cứ đúng chánh pháp là đúng nhân quả. Thì ta có nhân nào ta đạt được quả này. Tôi vẫn cầu gì chứ. Tôi vẫn cầu. Nhưng mà tôi cầu chỉ là động lực cho tôi thôi. Thấy không? Tôi cầu chỉ là động lực. Thì tôi rất là tâm đắc. Hòa thượng nói một câu như thế này. Một sư cô trụ trì đang phát nguyện để nhận chức vị trụ trì đó. Thì sư cô phát nguyện con cố gắng nỗ lực để làm hoàn thành cái trách nhiệm mà giáo hội và mọi người đã giao phó cho con. Nói xong cái bài đó, lát hòa thượng đáp từ, hòa thượng nói như này: tôi rất là tán thán cái lời phát nguyện của cô, nhưng tôi không đồng ý cái thái độ cố gắng nỗ lực mà phải quyết tâm. Đúng không? Cố gắng nỗ lực, quý vị nhớ là đừng có viết chữ nổ vô hội. Nổ bánh tráng nó sai cái dấu nào cũng được mà nó sai cái dấu này không được. Với lại quỷ Cái nó làm quỷ mà nó quất quỷ vô hỏi á, nó gây quỷ á, nó gây quỷ này nè là không được. Có những từ không được sai lỗi chính tả, đúng không? Cái quỷ từ thiện là phải quỷ vô ngã. Những từ khác thì có thể sai, mà từ đó sai nó kỳ, chứ từ này sai banh xác. Cố gắng nỗ lực thì hòa thượng rất là tán thán khen ngợi. Như hòa thượng nói, không được nói mà phải nói là quyết tâm. Nghĩa là gì? Ở đây con có cầu khẩn gia sinh, bằng khả năng của con quyết tâm phải làm cho bằng được. Một khi tôi bổ nhiệm cho con làm trụ trì rồi thì cái việc quyết tâm phải làm. Nói mà cố gắng vậy cố gắng làm được cái thôi hả? Một khi giữ cái chức vụ đó phải làm cho tròn bổn phận đó, quyết tâm làm cho đó.
Cố gắng.
Từ cái chỗ đó mà tôi cũng không thêm không bớt lời nào cái lời của hòa thượng dạy như vậy. Vậy thì tôi nói thêm với bớt là gì? Tất cả những điều này nếu như mà đúng trên tinh thần nhân quả thì cái người tôi cũng không nói thêm để làm chi, mà nói thêm về giáo pháp của Phật cũng không được cái gì. Tôi không phải là đi kiếm đồng bạc lẻ để mà nói thêm nói bớt hay là nói dối nói đôi chiều nói hung ác để làm gì, mà tất cả mọi thứ Đức Phật dạy đều là phương tiện để cho chúng ta làm sao để tùy duyên quá độ. Có những người phải dùng cái lời hung ác này, có nhiều người phải dùng lời hung ác này để khai thị cho họ. Nhớ vậy đó, có nhiều người là mình nói im dịu thì được, nhưng mà có nhiều người mình phải giữ hơn nó mới độ nó được. Cho nên là có nhiều huynh đệ bạn bè nói là sao mà thấy đệ tử của thầy Xuân tôi ớn quá. Tôi nói ơi thầy đừng mượn đệ tử cho tôi. nghĩa là sao? Thầy ý thì nói là đệ tử tôi thì ghê, chứ nghĩa là thầy nó cũng phải ghê hơn vậy thì không ghê hơn cho độ. Thấy không? Như vậy thì tôi mới thiết nghĩ là nhiều lúc mình ông thầy nào có thể độ được người đệ tử nè, đệ tử cũng phải coi tùy duyên đấy nè. Có nhiều người đệ tử mà nghe tôi giảng là không muốn quy, đáng ra phát bồ đề tâm quy được, phải nghe tôi nói thần nghĩ gì cha nội đó mà quy cái gì. Còn có nhiều người là không bao giờ quy với ai hết, vì ai cũng nói vậy là tôi không thì chịu, nhưng mà quy với tôi vì sao vậy? Nó nói là tôi con khoái thầy, vì sao vậy? Thầy quy nhưng mà thầy không có bắt con bỏ liền. Quý ý mà thầy cho con bỏ gì đó rồi. Còn mấy ông kia bắt bỏ liền không quý. Tự nhiên ta đang nhậu thì bắt bỏ liền sao bỏ được. Cho nên là không quý. Ta đang thèm tôm hùm người chết hiểu quý cái không sát sanh bắt bỏ liền không được, con bỏ từ từ. Được như vậy con tu nó tùy theo cái duyên của người ta. Tôi chỉ nói là tu là để giảm từ từ, chứ không phải tu một ngày một bữa y như lật bàn tay vậy là chứng liền không có. Nói vậy là không đúng nhân quả. Điện nó phải lên từ từ, nó không xuống từ từ. Rồi. Bây giờ tôi nói tới cái ý thôi ha. Nói cái miệng tới đó rồi, giờ tôi nói tới cái ý. Còn quý Phật tử thì cũng nên để ý cái chỗ này nha. Tôi muốn nói tới cái miệng này là để cho chúng ta cái nghiệp về miệng nó nặng ghê gớm lắm. Nặng mà về núi Tu Di là dám nó nhẹ hơn đó. Cho nên chúng ta phải vô động luôn nè. Chúng ta là một nhân ngục. Núi Tu Di chúng ta là một nhân, nó gọi là địa ngục. Nghĩa là nó cái lớp mà địa ngục mà ta vô nó dì đến cỡ này nè, cho nên vui ra dễ không? Khó lắm, mà cái lực hút của nó vô rất dễ mà ra khó. Một cái đó cho nên cái tội của chúng ta mà nó nặng á là giam, thay vì cái ngục này á là ngục số 1 á là 3 tháng là ra. Nhưng mà vô một thứ hai thì tới 3 năm. Mà tới vô một thứ ba.
30 năm.
Rồi 30 năm mà vô tới một chung thân tử hình là rồi. Mà càng dắt vô sâu nào là biết tội mình, nó không có nói tội đâu mà dắt đi thôi là mình biết rồi đó. Qua ngục này là thấy để 3 năm, qua ngục này thấy để 30 năm, qua ngục này để chung thân. Thấy mà mình cũng chưa tới cái ngục của mình nữa, mình đã rồi thôi.
hiểu chưa?
Dạ. Cứ nói cái dắt mình đi. Rồi tôi cũng mong rằng quý vị đừng bị dắt đi kiểu này. Tại vì nghiệp lực của ta nó quá lớn này, cho nên nó dắt ta cái dèo cái tới trong đó. Nó chạy bị tắt dắt đi nó mới chết. Tại vì giờ này chúng ta có khi chúng ta không nghĩ đến nhân quả mà chúng ta nói đủ thứ chuyện đó. Rồi đến lúc mà nhân quả nó đến rồi ta nói, ủa sao kỳ vậy? Sao kỳ, không có gì kỳ đâu. Rồi giờ nói tới cái ý cho biết nên cái nghĩ.
Tôi cũng buồn ngủ rồi.
Quý vị ngủ chưa?
Chưa
hả? Mấy giờ rồi hả? 8:10 rồi. Buồn nói 10 phút nữa. Ý nghiệp. Ý nghiệp là sao? Như vậy thì tôi nói nhân quả trong ý nghiệp. Vậy thì nhân quả trong ý nghiệp này nó có tham, sân, si. Mà cái si này nó là gốc, nghĩa là ngu là gốc. Do ngu số 1 cho nên nó mới tham là số 2. Mà tham không được thì nó mới sân là số 3. Mà cái thằng số 3 này là đáng ra nó là ngọn, mà đằng này nó đọa địa ngục. Thằng si này nó là gốc, nhưng mà tới chừng nó đọa thì nó mới đọa súc sinh thôi. Vậy thì quý vị thấy cái gốc nặng hay là cái ngọn nặng? Còn thằng chính giữa này á, khi nó đọa ngạ quỷ. Nhớ không? Thằng tham này á, là quả báo của nó đọa ngạ quỷ. Mà thằng sân này quả báo của nó là đọa địa ngục. Mà thằng si này cái gốc của tội lỗi, nhưng mà khi nó đọa mới xuất sinh. Nghĩa là sao? Nghĩa là nó ngu không dễ trị. Hiểu không? Nó ngu không thì dễ trị, mà nó tham nữa nó giống quỷ thì khó trị. Mà khi nó tham nó giống quỷ rồi thì quý vị nghĩ coi nó xuống địa ngục nhanh hay chậm? Cái khúc này nó mới đi nhanh. Nghĩa là cái si này đừng khởi tâm tham của nó thì nó đi chậm. Nhưng mà bây giờ chúng ta không khởi không được. Bởi vì sao? Cái gốc của núi lửa chắc chắn phải sanh ra lửa. Gốc si mê thì chắc chắn phải sanh địa ngục. Nhưng mà do cái gốc của nó cho nên mình không đứng trên nó được, cho nên nó gần với mình. Nó là cái ngọn đó. Bây giờ mình phải đi tắm nước nóng đúng không? Mà tắm nước nóng có phải là nước của núi lửa ra không? Nước của núi lửa đó. Núi lửa nó phun trào, mình còn đến chụp hình mình xem. Thấy không? Nhưng mà đừng có để cái tham của nó nổi lên. Nó nổi lên thì mình chết. Cho nên á, cái gốc của nó nằm ở đó. Nhưng mà khi mà nó tạo cho nó một cái lực như vậy, tham là tạo một cái lực. Nhân quả nó nằm trong cái lực này. Nhân quả nó nằm trong cái lực này. Vậy ta tham gì? Cái này quan trọng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có tham không? Quá tham luôn. Thái tử thôi đừng nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thái tử Tất Đạt Đa, nếu ngài không tham, nếu ngài không tham là nhiều kiếp ngài không bao giờ được sanh ra mà vật chất của ngài đầy đủ là cung vàng điện ngọc. Ngài không bao giờ có trí tuệ siêu việt như vậy. Biết cái tham của ngài đã chuyển qua vấn đề do từ bi mà sanh ra vật chất. Nhớ, từ bi là quy luật nhân quả tạo ra một thế giới tuyệt vời. Nhớ cho rõ chỗ này. Ai có tâm từ bi lớn, người đó giàu có trong đời này và nhiều kiếp sau. Nuôi cái tâm từ bi này mới là có. Chuyển cái tham này qua cái tâm từ bi này mới là có. Mà khi người ta có tâm từ bi rồi thì người ta muốn cứu chúng sinh ghê gớm lắm. Cái này gọi là hạnh Bồ Tát. Muốn cứu chúng sinh. Cho nên cái hạnh Bồ Tát này thì phải bỏ nhiều đời nhiều kiếp. Vì sao vậy? Một khi mà thương chúng sinh thì ai cũng muốn cứu. Mà trong lúc mình cứu chúng sinh thì bắt đầu nó tạo ra nhiều thứ. Mình cứu nó không được là nó dớt mình. Nó có phải không? Ê, như tôi nói là nếu một người mà chỉ cần rớt xuống dưới nước, mình có tâm từ bi không thể đứng dậy nhìn họ được, cho nên phải nhảy xuống cứu. Mà nhảy xuống cứu là mình rất là giỏi, mà người ta vẫn đè mình chết. Bởi vì người ta quá khỏe đi, Giả lại lúc người ta sợ hãi, người ta đè mình, người ta không còn biết mình là người ông gì hết. Mình vẫn kêu người ta đừng có đè, cứ bình tĩnh mà người ta đâu có bình tĩnh. Cho nên người ta đè mình chết. Lúc đó nếu mình không khéo, mình không có trí tuệ, đang có từ bi mà, mình chưa có trí tuệ để mà mình định tĩnh, mình làm như thế nào để cứu họ, thì đành mình chết, họ chết luôn. Còn nếu không thì mình phải đạp cho họ chết thôi. Lại quay trở lại là không cứu được mà còn hại nữa. Có đúng gì không? Ai đã từng cứu người dưới sông, tôi nói thế là biết liền. Tôi biết bơi nhưng mà đủ khả năng để tôi bơi và tôi kéo một cái gì, một cái vật gì đó vô thôi. Vậy thì người này nếu như mà họ bình yên, tôi sẽ kéo họ vô bình yên. Nhưng mà họ rớt xuống rồi là kéo không được. Như vậy người có trí tuệ muốn cứu họ là phải coi, phải đứng cái giường coi nó ngáp. Để cho nó uống nước. Uống nước chừng nào nó hết kêu nổi là tôi nên vô đạp. Nó mày hồi nãy mày tự dẫn vừa đạp vừa chửi vậy mà nó sống, vậy mà cứu được. Cho nên là nếu như mà nó thấy mình không cứu cho nó lúc đó nó hận mình, vậy thì lúc mà mình cứu nó lên rồi nó có mang ơn mình không?
Có.
Có khi nó hận mình, nó không chịu cứu. Thấy không? Cho nên cái từ bi này không khéo mình cứu họ mà họ quay trở lại hận mình. Nhớ gì đó. Cho nên làm cái hạnh Bồ Tát là từ bi thì cái về cái y báo nó lớn, chắc gọi là y báo đúng không? Giảng nhiều rồi giờ ôn lại là nhớ đi. Vật chất theo quy luật nhân quả nó là y báo, mà y báo là phải chịu hy sinh rất là lớn, mà phải chịu oan nữa nha. Làm hạnh Bồ Tát mà không chịu oan là không được. Bồ Tát Quan Thế Âm là oan số 1, hiểu không? Ồ, Quan Âm Thị Kính là oan số 1, từ đầu chuyện cho đến cuối chuyện chưa hết oan chết rồi, chưa hết oan là chết rồi. Chết rồi ta kêu Bồ Tát, đầu còn sống chửi, không còn sống chửi, quanh quá trời chết kêu Bồ Tát. Hiểu không? Hiểu là Bồ Tát chưa? Bồ Tát mà phải hy sinh cho người ta mà đến lúc oan không còn chỗ oan nữa mà chết rồi thì cái điều đó nó tốt mới gọi là Bồ Tát. Mà chịu như vậy thì phước báo nó mới lớn. Thứ hai là trí tuệ. Trí tuệ là sanh ra cái gì? Là chánh báo. Trí tuệ sanh ra chánh báo. Mà đạo Phật là đạo từ bi, sau đó người tu theo Phật mới tìm trí tuệ. Vậy từ bi nó đi trước. Cho nên á, người tu theo Phật á, là vô là cầm cái bình bát. Bình bát chính là sự từ bi lớn. Nhìn nó để biết rằng ở dưới là ban vật chất, ban phước cho chúng sinh, trên là cầu trí tuệ của Phật. Đó là cái bình bát. Bình bát có hai nghĩa chính. Một là ban phước cho chúng sinh với lòng từ bi. Hai là cầu xin trí tuệ của Đức Phật. Cho nên cũng đi xin mà xin hai thứ. Nếu con không có trí tuệ con chịu không nổi đâu, nghỉ tu á, thì nó chơi nó bỏ đủ thứ luôn đó. Chịu không nổi là tôi nói quy luật nhân quả nó vậy. Rồi, như vậy tôi có bổn phận nhắc cái này nữa rồi chúng ta nghỉ. Nhiều rồi ha. Rồi bây giờ bổn phận của chúng ta theo quy luật nhân quả, ý của chúng ta ai cũng, trong chúng ta ai cũng si mê. Si mê tạo cho nó theo quy luật nhân quả. Hãy tạo si mê thành một động lực là ý chí. Tại nó lì lắm, mấy thằng si nó lì. Giả sử như một thằng nào mà thương cô nào rồi đụng hồng, nó đẹp trai con mặt trai mặt nó lì. Có phước làm quan, có gan làm giàu. Cái này nè, mà nó si có nghĩa là quyết tâm ghê lắm. Người có nhiều người, người ta lập cái ý chí này, người ta sẵn sàng đặt trên đầu của người khác mà đi, ghê gớm vậy đó. Chính cái đó đó là một cái gì, nó phát xít. Nhớ chỗ này nó không tốt, nhưng mà tôi cũng muốn nói để cho quý vị biết, mình lập chí phải quyết tâm y như phát xít. Quyết tâm như vậy thì cái si này nó mới có khả năng chuyển thành ý chí. Đây là một động lực rất lớn cho người tu trưởng thành, cho người quyết tâm tu tập cho đến nơi đến chỗ. Ai nói gì cũng kệ, tôi chịu ngu à. Ngu mà tôi được cái đạo, ngu để tôi tu, cho nên nó quyết chí. Ai nói gì kệ, tôi ngu. Nói mày sao mày ngu dữ vậy? Có nhiều người nó nói chửi tôi luôn mà. Mày ăn học tới nơi tới chốn sao mày ngu chứ? Cái con ngu tới tôi. Không phải là nó cái con ngu sao? Tôi nói nhỏ nhỏ là sợ nó chửi tôi. Nó chửi tôi thì được mà tôi không dám chửi. Tôi chuyện nhỏ nhỏ. Từ cái ý chí này nè, là ở mình có ý chí rồi thì cái mục đích mình lớn hay nhỏ? Ừ, mục đích nó lớn. Có ý chí thì chắc chắn cái mục này nó lớn. Mục chấm lớn. Biết một gì có nghĩa là ý chí là lớn thì cái mục này nó phải lớn. À, mà tôi đã từng nói trên ngón tay của mình rồi, phải không? Có những cái bài tôi giảng rồi đó. Quy luật nhân quả là gì? À, một là mình lập chí, mình có hoài bão lớn, mình có ý chí lớn, rồi sau đó thì mình tích lũy. Mình có rồi mình phải tích lũy, mình tích lũy rồi phải có phương pháp đạt được mục tiêu. Nhiều mục tiêu nhỏ đạt được mục tiêu lớn, nhiều mục tiêu lớn đạt được mục đích. À, một đạt được lớn. À, cái mục này là từ nhỏ tới lớn, thì nó lên từ từ. À, vậy đó. Tôi muốn nói như vậy để quý vị biết là cái tham này không có dừng lại đâu. Đức Phật A Di Đà 48 lời đại nguyện, nguyện nào cũng lắm oai thần, nguyện nào cũng trọng về phần độ sanh, lớn lắm. Rồi xong, từ ngay cái mục đích lớn này, tư tưởng lớn này nè, nó tạo thành một cái động lực. Như vậy sân nghĩa là động lực để đạt được mục đích, động lực để đạt được mục đích. Người luôn luôn mong cho đạt được mục đích, cho nên luôn luôn sôi sục trong lòng của mình cái sự mà muốn tu, mà muốn đạt được mục đích đó, nó sôi sục. Cho nên á, tôi không hiểu tại sao ngày xưa mà chư tổ lại nói tham sân si. Cho nên là khi tôi biết là tại sao sân nó nằm ở thứ ba, mà ở đây ta gọi là tham sân si, thì tôi mới thấy là ý chí tạo ra động lực rồi mới đạt được mục đích. Cái mà quý ngài lấy ở sau đây chứ không phải cái quý ngài lấy ở trước đó. Nếu người nào có ý chí mà động lực nhỏ, nó không sôi sục trong mình đó, là mình không có đạt được đâu. Mà có cái tấm nóng là muốn đạt là vượt tốc bất đạt đó. Nó vừa động mà nó vừa phải gì? Phải biết kiềm chế. Cái này là mới khó nè. Cho nên ở đây đòi hỏi phải có trí tuệ để kiềm chế cái động lực này. Khi mình chạy nhưng mà chạy nhanh nhưng mà vẫn không để nguy hiểm xảy ra để đạt được mục đích này. Nếu nguy hiểm xảy ra hư một đời. Có nhiều người tu mà tẩu quả nhập ma là nó hư giai đoạn giữa, chưa đạt mục đích chết mất. Đúng vậy, ta gọi là tẩu quả đó mà. Từ cái si mê gì nó mê quá, nó tham là mong cầu được cái đạo quá, cho nên là ngay tới đây chết là chưa đạt được mục đích. À, rồi quy luật nhân quả mà hôm nay chúng tôi nói về Phật sám hối, để quý Phật tử biết rằng tại sao chúng ta có cái này mà bây giờ chúng ta phải sám. Chúng ta sám có nghĩa là chúng ta phải biết khắc phục nó và biết chuyển hóa nó để làm chủ nó, thì cái phước đời đó mới gọi là hối. Còn có nhiều người sân rồi lại quên hết, không còn biết trí tuệ. Rồi cái khả năng của chúng ta ở cái chỗ này, khi chúng ta sám hối, khi chúng ta sám hối thì cái sức sám hối đó, nó bắt đầu ăn vào để nó chuyển hóa lên. Mà người nào ở mọi lĩnh vực nào biết chuyển hóa thì lĩnh vực đó Phật pháp sẽ được thấm sâu vào. Vậy thôi. Đó có nghĩa là tôi thì tôi cứ nghĩ như thế, ở mọi mặt tôi đều sám hối trên mọi phương diện. Và khi sám hối nó tạo cho tôi một cái là phải suy nghĩ. Mà suy nghĩ trong đạo Phật gọi là tư duy. Mà người nào thường có tư duy thì người đó đưa đến một cái kết quả nó tốt hơn người thiếu suy nghĩ, người thiếu tư duy. Những bài giảng của tôi cũng như thế, phần lớn là do tư duy của tôi cho ra một sản phẩm. Và tôi cảm ơn những sản phẩm tôi đã làm ra, nó đã tạo cho tôi một tương lai, mà tương lai đó chính là trí tuệ của tôi đời này và đời sau. Cho nên là càng ngày, lúc xưa tôi còn đau khổ, và từ từ tôi mới cảm nhận được rằng khi tôi thấm nhuần chánh pháp thì đau khổ nó vơi dần đi, chứ nó cũng chưa hết. Chưa hết. Còn lúc nào đó nó hết tôi có thành công, chừng nào hết tôi báo cho người biết.